Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế là câu chuyện cổ tích mang tính ngụ ngôn sâu sắc của nhà văn Andersen. Chuyện không chỉ châm biếm thói xa hoa phù phiếm của hoàng đế và thói xu nịnh của bọn định thần, mà còn lên án tâm lý A-dua theo đám đông, không cần biết đúng sai của số đông người trong xã hội. Mời các em cùng nghe chuyện nhé! Ngày xưa, có một vị hoàng đế thích quần áo đẹp đến nỗi, ngài sẵn sàng chi không tiếc tay cho việc ăn mặc. Vị hoàng đế ấy chẳng ngó ngàng gì đến việc triều chính, cũng chẳng màng đến những thú vui khác. Mỗi giờ, ngài lại thay một bộ quần áo mới. Người ta thường nói hoàng đế đang lâm triều, nhưng đối với vị vua này thì phải nói là hoàng đế đang trong tủ áo. Kinh thành nơi đức vua sinh sống rất nguy nga tráng lệ, ngày nào cũng có đông đảo du khách ghé qua. Một ngày kia, hai kẻ lạ mặt xuất hiện, chúng tự xưng là thợ dệt, có thể dệt ra một thứ vải tuyệt đẹp. Quần áo được may bằng thứ vải đó có đặc tính kỳ lạ là người nào không làm tròn bổn phận hoặc ngu xuẩn thì không thể nhìn thấy nó dù đứng rất gần. Đó sẽ là bộ quần áo tuyệt vời, hoàng đế thầm nghĩ. Mặc nó, ta sẽ biết được trong đám quần thần của ta kẻ nào không làm tròn bổn phận. Ta sẽ phân biệt được đâu là người tài giỏi và đâu là kẻ ngốc nghếch. Đúng vậy, ta cần có bộ quần áo như vậy ngay lập tức. Vị vua ban thưởng cho hai tên thợ dệt rất nhiều vàng bạc, châu báu và yêu cầu chúng bắt ngay vào công việc. Chúng bày ra hai khung cửi rồi ngồi vào ra vẻ như đang dệt vải. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất cứ thứ gì trên khung cửi. Chúng đòi bằng được loại tơ đẹp nhất, thứ vàng quý nhất. Có được rồi, chúng nhét tất cả vào túi riêng và giả vờ làm việc bên khung cửi cho đến tận khuya. Đức vua nóng lòng muốn biết công việc của hai tên thợ dệt đến đâu. Nhưng khi nhớ đến đặc tính kỳ lạ của tấm vải, tự nhiên, ngài đâm ngại. Ngài bèn phái thừa tướng đến xem trước. Ông ta có thể đánh giá chính xác tấm vải trông như thế nào vì ông ta là người thông minh và không ai đảm đương chức vụ giỏi hơn ông ta. Vị thừa tướng ngây thơ được cử đến gian phòng lớn nơi hai tên thợ dệt đang làm việc. Lạy chúa, lão dương to đôi mắt tự nhủ. Ta chẳng thấy gì cả. Nhưng may mà lão kìm lại được, không thốt thành lời. Hai kẻ lừa đảo mời vị qua đến gần, chỉ vào khung cửi trống không và hỏi xem ngài thấy hoa văn, màu sắc trên tấm vải có đẹp hay không. Lão thừa tướng, đáng thương cứ dương to cặp mắt mà không thấy gì. Lão thầm nghĩ, trời ơi, chẳng lẽ ta lại là một kẻ xuẩn ngốc? Hay ta không có năng lực đảm đương chức vụ của mình? Không, tốt nhất ta không nên thú nhận là ta chẳng thấy tấm vải đó. À, ngài không có nhận xét gì sao? Một trong hai tên thợ dệt lên tiếng hỏi. Ồ, nó đẹp lắm, đường nét rất tinh tế. Lão thừa tướng vội trả lời. Vờ ngắm nghía qua cặp kính. Hoa văn và màu sắc mới đẹp làm sao? Đúng vậy, ta sẽ về tâu với đức vua là ta rất hài lòng. Chúng tôi rất vui khi ngài nói thế. Hai tên trả lời rồi huyên thuyên mô tả đủ loại màu sắc và hoa văn có trên đời, được dệt trên tấm vải. Lão thừa tướng lắng nghe như nuốt từng lời để về còn thuật lại cho hoàng đế. Lợi dụng cơ hội hai tên thợ dệt lại đi xin thêm tiền, vàng, tơ sợi để chi phí vào việc dệt vải. Sau đó chúng vờ tiếp tục say sưa làm việc bên khung cửi. Chẳng bao lâu sau, nhà vua lại cử một viên đại thần khác đến xem vải được dệt như thế nào và khi nào dệt xong. Giống như vị thừa tướng, viên đại thần ngắm nghía nhưng ông ta cũng chẳng thấy gì ngoài khung cửi trống không. Thưa, tấm vải đẹp không ạ? Hai tên thợ chỉ vào tấm vải, giải thích tương đương chỉ từng hoa văn rằng nó mềm mại như thế nào và tinh tế ra sao. Ta đâu có ngu dốt đâu, viên đại thần hoang mang nghĩ. Như vậy chắc ta không có năng lực xử lý công việc rồi, nhưng dù sao cũng không nên để lộ điều này. Nghĩ vậy, hắn bèn hết lời ca tụng tấm vải trong tưởng tượng và quả quyết rằng rất thích màu sắc cùng những hoa văn trên đó. Trở về gặp hoàng đế, viên quan kính cẩn tâu. Môn tâu bệ hạ, quả thật không gì sánh bằng, khắp kinh thành xôn xao bàn tán về tấm vải diệu kỳ. Không dằn lòng được, đức vua muốn đích thân đến ngắm tấm vải khi nó vẫn còn trên khung cửi. Cùng với đoàn tùy tùng và các cận thần được tuyển chọn, trong đó có cả quan thừa tướng và viên đại thần, ngài đến thăm hai kẻ mạo danh quỷ quyệt, đang ra vẻ mải mê, dệt với tốc độ khẩn trương mà không có sợi chỉ nào trên khung. Tấm vải thật tuyệt phải không ạ? Hai đại quan ngây thơ lên tiếng. Ta chẳng thấy gì cả. Hoàng đế kinh ngạc thầm nghĩ. chẳng lẽ ta lại là một vị vua ngu xuẩn ư? Hay ta không có tài đức để làm bậc minh quân? Nếu đúng như vậy thì thật khủng khiếp. Nhưng rất nhanh, nhà vua đáp. Ồ, đẹp đẹp lắm, thật là chuẩn mực. Rồi ngài gật gù ra vẻ hài lòng, ngắm nghía khung cửi mà không dám thú nhận sự thật. Cả đoàn tùy tùng xúm lại xem, dù chẳng thấy gì nhưng họ vẫn cứ suýt xoa phụ họa. Ôi, thật là tuyệt. Đám nịnh thần khuyên nhà vua nên mặc bộ quần áo mới được may bằng thứ vải lộng lẫy này trong ngày lễ rước thần sắp tới. Thật xuất sắc, thật tuyệt vời. Những lời tán dương như thế được truyền từ miệng người này sang miệng người khác. Ai cũng có vẻ cực kỳ hài lòng. Nhà vua liền ban cho hai tên thợ dệt danh hiệu hiệp sĩ dệt vải. Suốt đêm, trước ngày lễ rước thần, người ta thấy hai tên thợ dệt lăng xăng cắt may, khâu đính để hoàn tất bộ quần áo mới cho nhà vua. Họ vờ đỡ tấm vải ra khỏi khung cửi, dùng kéo lớn cắt vào không khí, khâu bằng những cây kim không xỏ chỉ. Cuối cùng họ tuyên bố, nhìn này, bộ quần áo đã may xong. Hoàng đế cùng các quan đại thần đến, ai cũng có vẻ mặt oai nghiêm, cùng cách chững chạc. Hai tên lửa bịp vờ giơ tay lên không như đang nâng đỡ bộ quần áo, kính cẩn nghiêng mình tâu. Muốn tâu bệ hạ, đây là quần ống túm, đây là áo, còn đây là chiếc áo choàng. Bộ quần áo này nhẹ như tơ. Đúng đấy ạ. Các đại quan cùng sướng họa, tuy họ chẳng thấy gì, mà thật ra cũng chẳng có gì để thấy. Muôn tâu hoàng thượng, cúi xin ngài cởi quần áo và đứng trước gương lớn để chúng thần mặc quần áo mới cho ngài. Hoàng đế cởi hết long bào, hai kẻ lừa đảo, làm bộ như mặc từng cái cho ngài, rồi vòng tay quanh thân ngài như đang thắt đai lưng. Hoàng đế xoay người ngắm nghía trước gương. Hoàng thượng vạn tuế, bộ quần áo mới vừa vặn với bệ hạ làm sao? Nó rất hợp với bệ hạ. Bọn nịnh thần đồng thanh tâu lớn. Muôn tâu bệ hạ, long tán đã đến, các đại thần đang chờ hoàng thượng bên ngoài để cùng đi rước thần. Quan trưởng lễ báo tin, ta đã sẵn sàng, nhà vua đáp. Trước khi đi ra, ngài không quên hỏi lại, các khanh xem nó có vừa với ta không? Đoạn, ngài xoay thêm một vòng trước gương như thể đang ngắm một bộ quần áo lộng lẫy. Các quan thị vệ khom người với tay sát đất làm như đang nâng đuôi áo choàng, rồi vừa đi vừa đỡ vật vô hình đó lên, chẳng để lộ cho ai biết là mình không nhìn thấy gì. Hoàng đế bước đi trong buổi lễ, dưới long tán lộng lẫy, thần dân đứng dọc hai bên đường, bên bậu cửa sổ châm trồ khen ngợi. Hoàng thượng vạn tuế, bộ quần áo mới thật lộng lẫy làm sao? Nhưng rồi, từ một góc nào đó, một đứa bé thốt lên. Nhìn kia, đức vua trần truồng. Đám đông im bặt. Sau đó bắt đầu có tiếng xì xầm nhỏ to. Hoàng thượng không mặc gì hết. Có một thằng bé nói như vậy. Hoàng thượng không mặc gì hết. Hoàng thượng không mặc gì hết. Lời bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Hoàng đế chợt rùng mình, choáng váng. Vì ngài thấy hình như họ nói đúng. Nhưng ngài nghĩ ta phải tiến hành cho xong nghi thức của buổi lễ đã. Vì vậy nhà vua tiếp tục rảo bước. Khuôn mặt thậm chí càng lộ vẻ tự hào. Đám tùy tùng theo sau không biểu lộ một chút cảm xúc. Tay vẫn nâng đuôi chiếc áo choàng tưởng tượng. Các em thân mến, các em vừa nghe chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế. Chuyện không chỉ châm biếm thói xa hoa phù phiếm của hoàng đế và thói su nịnh của bọn nịnh thần, mà còn lên án tâm lý A-dua theo đám đông, không cần biết đúng sai của số người trong xã hội. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe chuyện cổ tích châu Phi, con rùa khôn ngoan. Ai cũng biết là rùa vô cùng khôn ngoan. Một hôm, một con rùa tập hợp muôn thú lại báo tin. Một cái cây nguy hiểm đang mọc trên rừng của chúng ta. Chúng ta phải trừ khử nó, nếu không nó sẽ trừ khử chúng ta. Rùa dẫn các con vật tới bìa rừng, có cả một cánh đồng cây đay. Rùa nói, tứ cây đó đây. Các con vật quan sát và nếm thử lá cây. Linh Dương nhăn mặt, đắng quá, tôi không thấy tại sao tôi phải ăn thứ này. Hồng Hà gật đầu, tôi cũng vậy, tôi không thể dùng cây đay làm gì cả, vì tôi sống phần lớn thời gian dưới nước. Cá chép thì không nói gì, chỉ phe phẩy vây bỏ đi. Vì vậy, cây đay đang được yên ổn. Mặc đình mọc, một hôm nhiều người tới nhổ đay, bện thành dây, làm dây cung. Cây đó, họ lấy vỏ cây cọ, chuốt làm tên và đi săn chim. Tới bờ nước bắn tên vào một bầy hồng hạc. Bầy chim bay đi, nhưng một con bị thương nặng, nằm gần bờ. Rùa lại gần nó. Nếu anh nghe lời tôi khi tôi yêu cầu trừ bỏ cái cây trong rừng, thì hôm nay có lẽ anh đã bay yên ổn trên không rồi. Hồng Hạc van nài, anh rùa, xin giúp tôi. Quá trễ rồi. Một người đi tới, bắt Hồng Hạc đem về. Kế đó, con người lấy một cây gậy và cột dây với một cái móc ở đầu dây. Họ ném lưỡi câu xuống nước và chỉ trong chốc lát, một con cá chép đã vùng vẫy ở đầu dây. rùa bơi tới bên nó. Nếu anh nghe tôi, có lẽ hôm nay anh vẫn yên ổn bơi lội rồi. Anh rùa ơi, giúp tôi với, cá chép khẩn cầu. Trễ quá rồi, rùa trả lời. Một người giật dây câu và kéo cá chép lên khỏi mặt nước. Kế đó, người ta lấy dây thắt những cái thòng lọng, đặt trên một đường mòn. Linh Dương mắc bẫy. Rùa tới nói, nếu anh nghe tôi, có lẽ hôm nay anh vẫn yên ổn chạy nhảy trong rừng. Anh rùa ơi, giúp tôi với, Linh Dương van nài. Rùa gặm sợi dây và giải thoát Linh Dương. Từ ngày đó, chúng thành bạn của nhau. Tuy nhiên, rùa khôn ngoan bao nhiêu thì Linh Dương lại ngốc nghếch bấy nhiêu. Đúng là nó khâm phục bạn nó thông minh, nhưng trong thâm tâm tự nó bảo. Sự thông minh của nó không có lợi gì, vì nó chậm chạp, nó không chạy kịp ai mà cũng không thể chạy trốn kẻ thù. Một hôm rùa thách thức Linh Dương. Anh tưởng rằng tôi chậm chạp, nhưng tôi có thể chạy hơn anh khi tôi muốn. Tôi muốn thấy lắm, Linh Dương cười. Vậy thì nhìn kỹ đây, chúng ta sẽ chạy tới đỉnh ngọn đồi kia và ta sẽ thấy rõ ai tới trước. Ngay trước khi chạy, rùa cắn đuôi Linh Dương và bám lủng lẳng ở đó. Linh Dương chạy tới đỉnh đồi rồi, quay đầu lại để xem rùa vất vả ra sao. Rùa nhả đuôi Linh Dương ra và nói, tôi ở đấy, tôi đã chờ anh lâu rồi. Linh Dương nghĩ nảy óc, cũng không hiểu nổi rùa đã làm thế nào để tới trước nó. Lúc đó, vua của môn thú là sư tử, mời tất cả thần dân dự một bữa tiệc huy hoàng. Khỉ, voi cũng như Linh Dương và rùa đều tới dự. Bữa tiệc thật là thịnh soạn, thức ăn thừa mứa cho mọi con vật. Voi ăn chuối, cá sấu ăn cá. Rủi thay, rùa và Linh Dương đã ứa nước bọt đầy miệng khi chúng nhận ra mình đã quên mang dĩa theo. Sư tử đã yêu cầu muông thú đem theo dĩa riêng, nhưng Linh Dương ngờ nghệch không nhớ tới. Rùa bận nghĩ ra những trò quái ác nên quên bén bộ đồ ăn. Thế là nó quay qua nói với Linh Dương, anh mau chạy về nhà kiếm hai cái dĩa thì chúng ta mới có cái ăn. Nhưng Linh Dương không muốn đi. Tại sao lại là tôi? Anh chẳng chạy nhanh hơn tôi là sao? Đúng vậy, nhưng anh ở gần hơn. Linh Dương đi tìm hai cái dĩa, nhưng trước khi đi, nó nói với rùa, đừng ăn hết đó. Rùa cũng đi tìm ngay một cái dĩa. Nó thấy một con hồng tước tí xíu bưng một cái dĩa to. Anh dùng cái dĩa to như vậy để làm gì? Rùa hỏi, hai hạt đậu lớn cũng đầy bụng anh rồi. Anh nói đúng. Hồng tước đồng ý, hơn nữa tôi đã ăn xong. Trong trường hợp đó, anh cho tôi mượn dĩa được không? Tôi để quên dĩa ở nhà. Hồng tước không đợi năn nỉ, nhưng chú ý đừng làm bể dĩa. Rùa lấy đẩy dĩa và ăn gần vỡ bụng. Sau khi nó trả dĩa cho Hồng Tước thì Linh Dương đến, nó chu chéo. Anh không chừa gì cho tôi cả. Quả là bữa tiệc thịnh soạn còn lại xương và vỏ chuối. Không phải một mình anh chịu đói. Rùa phản bác, trong khi chờ anh đem dĩa tới, tôi không ăn một miếng. Anh đã nhởn nhơ, mất cả thì giờ. Rùa và Linh Dương đứng đó tiêu nghỉu, hai cái dĩa trống trơ. Vua sư tử chợt tới. Các người đã ăn no bụng, đã có sức. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi cơ hội phô diễn thế mạnh. Tất cả chúng ta sẽ chiến đấu với nhau. Kẻ nào thua sẽ làm tôi tớ. Kẻ thắng và mạnh nhất sẽ làm vua. Voi sẽ làm trọng tài cho cuộc đấu sức này. Ý của sư tử rất hay. Dầu nó rất can đảm và mạnh mẽ, voi vẫn mạnh hơn nó. Tuy nhiên vì làm trọng tài, voi không thể dự các cuộc đấu sức. Sư tử bắt đầu bằng cách gầm giống và nhảy sổ vào Linh Dương. Linh Dương tránh và chạy vắt giỏ lên cổ. Thấy không bắt kịp, sư tử quay sang rùa ở bên cạnh, nhưng không làm được gì trước các vỏ cứng của rùa. Nó bèn thử lật ngửa rùa lên, nhưng rùa cắn vào chân nó và rút đầu vào vỏ. Sư tử gầm thét vì đau đớn, nhưng rùa cứ giữ chặt. Voi phải tuyên bố người thắng cuộc. Sư tử tức giận và xấu hổ bỏ đi. Rùa trở thành nữ chúa của môn thú. Khi Linh Dương quay lại, rùa nói, tôi đã cứu mạng anh lần thứ hai, nếu tôi không thành nữ chúa môn thú. Có lẽ nó đã đuổi kịp anh. Linh Dương nồng nhiệt cảm ơn. Rùa giữ quyền không lâu, môn thú quên nhanh là nó đã chiến thắng sư tử và dần dần sư tử phục hồi uy tín. Và lại, nó cũng hết sức coi thường địa vị mới. Nó quá thông minh nên không cần làm nữ chúa. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.